Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unreasonable Hospitality, The Remarkable Power of Giving People More Than They Expect là sách kinh doanh, lãnh đạo và hồi ký nghề nghiệp của Will Widara. Người từng cùng Daniel Hamm đưa 11 Madison Park từ một nhà hàng gặp khó ở New York trở thành một trong những nhà hàng được ca ngợi nhất thế giới. Cuốn sách không chỉ nói về ngành nhà hàng mà dùng trải nghiệm trong dịch vụ cao cấp để trình bày một nguyên tắc rộng hơn. Đó là mọi tổ chức đều có thể xem mình là một tổ chức hiếu khách. Widara giải thích rằng dịch vụ tốt là làm đúng việc cần làm, còn lòng hiếu khách là làm cho người khác cảm thấy được nhìn thấy, được trân trọng và được chăm sóc. Mục đích của sách là chỉ ra cách những cử chỉ có chủ ý, đôi khi vượt xa chuẩn mực thông thường, có thể tạo lòng trung thành, nâng tinh thần đội ngũ và biến các giao dịch bình thường thành trải nghiệm đáng nhớ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khác biệt giữa dịch vụ đúng chuẩn và lòng hiếu khách có cảm xúc. Một ý tưởng trung tâm của Unreasonable Hospitality là dịch vụ và lòng hiếu khách không giống nhau. Dịch vụ thường được hiểu là hoàn thành một nhiệm vụ theo tiêu chuẩn như phục vụ đúng món, giao hàng đúng giờ, trả lời đúng thông tin hoặc xử lý khiếu nại đúng quy trình. Những việc đó cần thiết nhưng chưa đủ để tạo gắn bó cảm xúc. Widara cho rằng lòng hiếu khách bắt đầu khi tổ chức chú ý đến con người phía sau giao dịch. Điều quan trọng không chỉ là khách nhận được gì mà là họ cảm thấy thế nào trong quá trình đó. Vì vậy, một trải nghiệm tốt không nhất thiết phải luôn đắt đỏ hay phức tạp. Nó có thể đến từ việc nhớ một chi tiết cá nhân, điều chỉnh cách giao tiếp theo hoàn cảnh, hoặc chủ động làm thêm một việc nhỏ mà khách không yêu cầu. Lập luận này có giá trị vì nó chuyển trọng tâm từ hiệu suất thuần túy sang cảm nhận của con người. Trong nhiều ngành, các đối thủ có thể sao chép sản phẩm, giá cả hoặc quy trình, nhưng khả năng làm cho khách hàng cảm thấy được quan tâm thật sự thì khó sao chép hơn vì nó phụ thuộc vào văn hóa, sự lắng nghe và quyền chủ động của từng nhân viên. Thứ hai, những cử chỉ vượt kỳ vọng phải bắt đầu từ quan sát cụ thể. Widara không trình bày lòng hiếu khách như sự phô trương ngẫu nhiên. Các ví dụ nổi tiếng trong sách như tổ chức một trải nghiệm trượt tuyết ở Central Park cho gia đình chưa từng thấy tuyết, hoặc biến phòng ăn riêng thành một không gian bãi biển cho đôi khách bị hủy kỳ nghỉ, đều bắt đầu từ việc nhân viên lắng nghe và nhận ra một nhu cầu chưa được nói thẳng. Điều này cho thấy sự vượt kỳ vọng không nên là hành động tốn kém để gây ấn tượng, mà là phản ứng chính xác trước một hoàn cảnh cụ thể. Nếu thiếu quan sát, sự hào phóng có thể trở nên lạc hướng, thậm chí gây khó chịu. Cơ chế mà sách nhấn mạnh là thu thập tín hiệu nhỏ, hiểu bối cảnh, cảm xúc, rồi chọn một hành động phù hợp với con người trước mặt. Cách làm này cũng giải thích vì sao những cử chỉ nhỏ đôi khi có tác động lớn hơn những phần quà đắt tiền. Một việc làm đúng lúc chứng minh rằng tổ chức thật sự chú ý. Trong kinh doanh, đó là nền tảng của lòng tin, vì khách hàng thường nhớ cảm giác được thấu hiểu lâu hơn nhớ các chi tiết kỹ thuật của sản phẩm hay dịch vụ. Thứ ba, văn hóa đội ngũ quyết định khả năng tạo trải nghiệm khác biệt. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lòng hiếu khách không thể chỉ là khẩu hiệu của lãnh đạo hoặc một vài hành động nổi bật ở tuyến đầu. Nó phải được xây dựng thành văn hóa vận hành. Tại 11 Madison Park, sự chuyển mình không chỉ đến từ đồ ăn, mà còn từ mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa nhà bếp và phòng ăn, giữa người tạo ra sản phẩm và người trực tiếp phục vụ khách. Widara cho thấy, khi mọi bộ phận cùng hiểu mục tiêu là làm khách cảm thấy được chăm sóc, trải nghiệm sẽ nhất quán hơn. Điều này đòi hỏi nhân viên được trao quyền, được tin tưởng và được khuyến khích đưa ra sáng kiến trong phạm vi hợp lý. Nếu một nhân viên tuyến đầu nhìn thấy cơ hội tạo niềm vui cho khách, nhưng phải chờ quá nhiều cấp phê duyệt, khoảnh khắc đó có thể mất đi. Vì vậy, sách xem văn hóa nội bộ là điều kiện của trải nghiệm bên ngoài. Một tổ chức muốn chăm sóc khách hàng tốt phải chăm sóc cách đội ngũ phối hợp, giao tiếp và ra quyết định. Lòng hiếu khách theo nghĩa này không phải phần trang trí sau cùng, mà là một hệ thống quản trị con người. Thứ tư, lãnh đạo bằng lòng hiếu khách nghĩa là chăm sóc cả nhân viên. Một điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách về dịch vụ khách hàng là Widara không chỉ nói về khách. Ông mở rộng khái niệm hiếu khách vào lãnh đạo, nghĩa là người quản lý cũng cần làm cho nhân viên cảm thấy được tôn trọng, được định hướng và thuộc về một điều có ý nghĩa. Trong sách, các bài học về khen ngợi, phê bình, giao tiếp có chủ ý và khuyến khích nhân viên nghĩ như người chủ cho thấy trải nghiệm khách hàng phụ thuộc mạnh vào trải nghiệm nhân viên. Khi nhân viên chỉ được yêu cầu làm đúng quy trình, họ có thể đạt mức ổn định nhưng khó tạo ra sự ấm áp thật sự. Khi họ hiểu lý do phía sau công việc, có quyền đóng góp và cảm thấy nỗ lực của mình được nhìn nhận, họ dễ chủ động hơn. Đây là lập luận thực tế vì lòng hiếu khách không thể được ép buộc bằng mệnh lệnh. Nó cần năng lượng cảm xúc, sự tinh tế và tinh thần trách nhiệm. Nếu môi trường nội bộ thiếu tin cậy, nhân viên khó chuyển sự quan tâm chân thành ra bên ngoài. Do đó, lãnh đạo trong cuốn sách không phải là kiểm soát nhiều hơn, mà là tạo điều kiện để người khác phục vụ tốt hơn. Cuối cùng, tính bất hợp lý cần được kiểm soát bằng mục tiêu kinh doanh rõ ràng. Từ bất hợp lý trong nhan đề dễ bị hiểu nhầm là làm mọi thứ thật lớn, thật đắt, hoặc luôn chiều khách bằng mọi giá. Nhưng cách Widara sử dụng khái niệm này tinh tế hơn. Bất hợp lý ở đây là dám vượt khỏi chuẩn mực trung bình khi mục tiêu là tạo kết nối sâu hơn với con người. Tuy vậy, sách cũng gợi ra một giới hạn quan trọng. Không phải tổ chức nào cũng có nguồn lực như nhà hàng Fine Dining, và không phải hoàn cảnh nào cũng cần một cử chỉ hoành tráng. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở tư duy ưu tiên, chứ không phải sao chép nguyên mẫu các câu chuyện. Một doanh nghiệp nhỏ có thể áp dụng bằng cách phản hồi cá nhân hơn, thiết kế quy trình ít lạnh lùng hơn hoặc trao cho nhân viên quyền giải quyết vấn đề nhanh hơn. Điểm cốt lõi là mỗi hành động thêm vào phải phục vụ một mục đích rõ ràng như tăng niềm tin, giảm căng thẳng hoặc làm khách cảm thấy được ghi nhận. Khi thiếu mục tiêu, lòng hiếu khách có thể trở thành chi phí không kiểm soát. Khi có mục tiêu, nó trở thành một chiến lược khác biệt hóa có tính người. Kết luận, Unreasonable Hospitality phù hợp với nhà quản lý, người sáng lập doanh nghiệp, nhân sự trong ngành dịch vụ, bán lẻ, y tế, giáo dục, tư vấn, công nghệ và bất kỳ ai phải thiết kế trải nghiệm cho khách hàng hoặc đội ngũ. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế ở 3 mức. Thứ nhất, sách giúp phân biệt giữa hoàn thành công việc và tạo cảm giác được chăm sóc. Thứ hai, sách gợi ý cách xây dựng văn hóa, trong đó nhân viên có quyền nhận ra cơ hội và hành động nhanh. Thứ ba, sách đặt lòng hiếu khách vào trung tâm của lãnh đạo, chứ không xem nó là kỹ năng mềm phụ trợ. So với nhiều sách kinh doanh cùng chủ đề trải nghiệm khách hàng, điểm nổi bật của cuốn này là nó không chỉ đưa ra mô hình khô cứng. Widara kết hợp hồi ký nghề nghiệp, bài học vận hành nhà hàng cao cấp và suy nghĩ về quản trị con người. Những câu chuyện từ 11 Madison Park giúp ý tưởng trở nên cụ thể, nhưng thông điệp không bị giới hạn trong ngành nhà hàng. Cuốn sách đứng vững vì nó nói về một lợi thế cạnh tranh khó tự động hóa, đó là khả năng khiến người khác cảm thấy được nhìn thấy, được hiểu và được đối xử như một con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Will Widara, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!